This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký Vượt tù, vượt biển. Tác giả Huỳnh Công Ánh. Trong ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần 2 của hồi ký được mang tên Bỏ súng. Trung đoàn đang nằm tại Rạch Kiến, nhưng mà hậu cứ trung đoàn sau cái chuyến di chuyển từ Bình Định vào Vũng Tàu, rồi từ Vũng Tàu xuống Rạch Kiến, không còn hoạt động nữa. Rồi theo chỉ thị của trung tá trung đoàn trưởng, tôi phải về Sài Gòn liên lạc với đơn vị tiếp liệu. Nếu mà nay mai trung đoàn nhận nhiệm vụ mới hay hoặc là mở một cuộc hành quân, thì phải thiết lập hậu cứ kịp thời để cung ứng nhu cầu cho đơn vị. Tôi về Sài Gòn vào sáng của ngày 27. Tình hình Sài Gòn đang căng thẳng và hỗn loạn lắm. Cả thành phố đang lên cơn sốt. Dân miền Trung đổ xô vào rất là đông. Một số lớn lại tìm đường ra đi. Trong tình trạng đó thì tôi cũng có một cái linh cảm là chúng tôi sắp thất trận. Hoang mang, ngồi, đứng cũng không yên. Chỉ muốn chạy ra đường xem thiên hạ các đơn vị quân đội ở Sài Gòn ra sao, báo chí, phát thanh, nói gì thôi. Vợ tôi lúc bấy giờ thì lại sắp đến ngày để mà sanh nở. Mọi sự tôi đều nhờ một bàn tay của cô Tám lo giùm, từ ăn uống cho đến việc sắp xếp trong nhà. Ngay cái ngày đầu tiên, tôi nghĩ đến ông sư thích Nhật Thường. Ông này cũng như là ông Pháp Lan là bạn bè thân thiết, sắp xỉ tuổi với nhau đó mà. Có mấy thằng bạn thì tụi nó vô sân bay đi hết rồi. Bản thân ngó quanh chẳng còn ai cả. Tôi nghĩ ông này hoạt động trong cái khối Ấn Quang, mà cái khối này can dự vào nhiều chuyện chính trị. Chắc cũng biết những cái chuyện đằng sau hậu trường, và nhất là tương lai của miền Nam sẽ ra sao. Hồi trước lúc nào mà về phép ở Sài Gòn 2 ngày là cả lúc là cái người chiến sĩ xuất sắc đại diện cho sư đoàn 22 bộ binh, tôi cũng ghé chùa rồi ăn rồi ở rồi chơi cả tuần với các ông Pháp Lan, Nhật Thường cùng với lại mấy ông bạn của tôi, đó là Phan Đức Châu, Phan Đức Chẩn, Trần Quang Hân. Cả hai ông sư này là tuyên úy Phật giáo đang mang cái cấp bậc là đại quý. Thích Pháp Lan tục danh là Lê Hồng Phước ở Phú Phong, quê quán của Du Quang Trung. Chùa của thầy tên là chùa Khánh Hưng. Còn Thích Nhật Thường tục danh là Phạm Văn Xưa, quê thì ở Phù Cát. Chúng tôi thân thiết với nhau lắm bởi vì đều là dân Bình Định cả mà. Những lần được nghỉ phép về Sài Gòn, tôi thường hay đi theo bạn bè, nhất là anh Phan Đức Châu đến để mà gặp hai ông sư này nè. Cả đám thường đến nhà một ông chủ trại hòm ở trên đường Hiền Dương, bạn của Nhật Thường, để mà đàn đúm, để mà nhậu nhẹt và rút xì phé mà. Tôi có cái xe Lambretta, còn Châu thì có cái chiếc Suzuki. Hai đứa tôi hay chở ông Nhật Thường này cũng đi chơi lắm. Lúc cần ra đường đi chơi với tụi tôi thì ông đội cái beret trên đầu, mặc đồ lính, đeo lon đại quý lên, tha hồ nhậu rượu hay hoặc là uống bia. Sau này tôi mới biết ngày 30 tháng 4, chính Thích Nhật Thường là cái người mà lên đài phát thanh kêu gọi và có mặt trong cái đám gọi là nối dòng tay lớn. Đại đức Thích Nhật Thường hoạt động chính trị và có suy nghĩ sau những cái cuộc điều đình giữa các thế lực nay mai ở miền Nam sẽ có chính phủ trung lập. Phe Ấn Quang sẽ có ghế lớn và Thích Nhật Thường ôm mộng hảo quyền là ông sẽ được đề bạt làm thủ tướng. Mới thấy mặt tôi ló vào, ông đã mừng rỡ rối rít. Cái câu nói đầu tiên ông nói với tôi là:
anh không có đi hả? Anh ở lại hả? Tôi mừng quá nha. Thiệt là tiếc quá. Anh Phan Đức Châu á, phải chi anh ở lại, anh em của mình đã hy sinh và nhập chính phủ giúp nước thì hay biết mấy hả?
Rồi ông Nhật Thường á, ông cứ chắc lưỡi lặp đi lặp lại.
Mà cái anh Phan Đức Châu này bậy quá đi mất đi. Tình hình nay đã thay đổi rồi. Tôi nghĩ có một số anh em thân thiết với nhau á, phải chi mình sẽ xong việc chính phủ để mà giúp nước thôi.
Trong lúc bối rối và cô đơn lên để mà gặp ông Nhật Thường, tôi vẫn nghĩ là bạn bè quen biết với nhau. Chùa của ông Nhật Thường á, tối đó thì cũng là vắng vẻ, thiên hạ thì chạy loạn, còn ai mà lên chùa. Rồi sau một chậu bia thì ông Nhật Thường cũng hỏi tôi:
anh à, anh còn thằng lính nào không vậy?
Ủa, chi vậy?
Cái đường đi lên Tân Sơn Nhất tôi thấy thiên hạ bỏ xe quá trời. Đầu Volkswagen nè, Citroen nè, xe dép nè. Anh kêu tụi nó anh lượm cho tôi một chiếc để tôi đi tôi làm việc coi.
Thì không biết lính tôi nó còn đứa nào không nữa. Để tôi chạy về nhà coi tụi nó còn không nha. Kêu tụi nó lên rồi lấy cho thầy một chiếc nha. Chứ tôi không có chìa khóa và cũng không có rành cái nghề đối nối dây đâu nha.
Tôi đang uống dở chai bia á, thì nghe ông Tăng trẻ này nè vô báo là có ông thiếu tướng Phạm Nhân Phú tư lệnh của vùng 2 tới thăm. Ở vùng 2 á, tôi cũng đã có dịp tôi gặp ông Phú nhiều lần, nhất là cái lúc mà tôi làm đại đội trưởng trinh sát của trung đoàn và được lệnh về Pleiku để mà phòng thủ bộ tư lệnh quân đoàn, điều khiển thả mấy toán diễn thớm tìm địch đó mà. Gần và quen ông quản gia của ông tư lệnh này, đó là một ông trung úy già rất là vui tính. Ông hay kể chuyện vui buồn của ông với tôi lắm. Ông kể rằng thì là:
đại quý, hồi đó còn cái tướng Toàn ở đây nè thì tôi còn no nha. Tuần nào cũng ca sĩ các em về nhảy đầm ăn nhậu tưng bừng luôn, thành ra mình cũng theo cho ăn bả mí mà vừa vui vừa có chút cháo. Ơi, từ ngày tướng Phú lên đây nè, ổng chỉ biết tụng kinh không à, thành ra mình cũng đói theo.
Khi nghe tướng Phú tới để gặp một ông sư Nhật Thường này, tôi đi ngõ khác để mà tránh gặp mặt ông tướng. Tôi nghĩ chắc là Thích Nhật Thường thì cũng là một cái loại quân sư, hay hoặc là bàn luận về cái chuyện hai phe ba phe, cái chuyện chính phủ trung lập, cái chuyện là sẽ có chính phủ mới. Trong khi thì chính ông sư này lại chứa cờ mặt trận giải phóng miền Nam ở trong chùa rồi chứ. Rồi sau đó thì ai cũng dở mộng cả. Trong hậu lưu ông thầy uống bia, nhậu cá nục. Nhưng mà ở ngoài thiên hạ, nhất là mấy bà mà trang sức vòng vàng cẩm thạch thì lại lục bạch thầy, bạch thầy, bạch thầy. Đó, vậy đó. Khi ông Phú lên xe ra về rồi thì ông sư Nhật Thường cũng êm re à. Không có nghe ông nói gì cả. Mà tôi thì tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa. Lúc đó tôi cảm thấy thất vọng lắm, buồn, phiền, khó tả lắm. Một ông tướng tư lệnh dùng mà đến xin ý kiến của một ông sư phá giới như là ông sư Nhật Thường thì cỡ đại quý như tôi giờ đây làm được gì cơ chứ. Tôi đến gặp ông Thích Nhật Thường trong lúc quá hoang mang như vậy. Bởi vì tôi nghĩ ông ấy là bạn, tôi nghĩ ông ấy là sư, là một loại sư phá giới sau những ngày hành quân. Chở nhau đi chơi, chơi xong rồi đánh bài xì phé thôi. Tôi còn nhớ trong đám này còn có cả một ông chủ trại hòm, cũng là dân Bình Định với nhau nữa mà. Tôi nhớ lắm chứ. Ngày 27, tôi chở người chú họ bên má tôi, luật sư Văn Nga, chạy khắp Sài Gòn gia đình để mà đổi tiền. Ông là giai chú, cho nên chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi thôi. Chúng tôi đi khắp nơi, mà giờ đó thì không còn làm gì được nữa. Rồi đến chiều tối về, đi ngang qua cầu Bông thì cầu cũng đã đóng rồi, hàng rào kẽm gai giăng kín luôn. Tôi bước xuống xe, tôi kéo hàng rào kẽm gai qua một bên, tôi nói chuyện với các anh chiến sĩ đang giữ an ninh, và họ cũng đã cho tôi qua.
Tôi chở chú Nga về nhà chú ở ngoài Chợ Lớn, rồi quay về nhà tôi ở quận 3. Nghe đâu khuya hôm đó gia đình ông được gọi đi. Nếu mà biết trước thì tôi đã có thể tôi về tôi đón gia đình tôi xuống Chợ Lớn để ở lại rồi đi với ông luôn chứ. Rồi trưa có ngày 28, tôi lang thang tôi xuống bến Bạch Đằng. Trên sông không còn một chiếc tàu hải quân nào cả. Nghe nói đêm qua cả một cái hạm đội hành quân đi Guam rồi. Xe cộ thì dồn nghẹt cả mấy con đường tới các kho hàng ở bên Khánh Hội luôn. Trên sông thì có hai con tàu dân sự, thiệt là bự. Mà trên tàu thì người cũng đã bu kính rồi. Chiếc tàu Việt Nam Thương Tín thì cũng đang đậu bên bến Bạch Đằng. Nghe nói là tàu này á sẽ đi, cho nên thiên hạ cũng đã có người tìm cách để mà leo lên. Rồi lại không thấy động tĩnh gì cả, có người sốt ruột lại leo xuống nữa. Đứng tần ngần một hồi thì tôi bỏ xe Honda lại bên đường, khóa xe lại theo một cái thói quen, rồi hớt hơ hớt hải sắp lại gần cái tấm lưới lớn đó. Lúc đó trên người tôi chỉ có một bộ áo quần và cái đôi dép. Trong túi có đủ giấy tờ quân đội và mấy trăm bạc á. Thì thấy người ta chen nhau leo lên cho nên tôi cũng leo lên theo thôi. Bạn bè đua nhau đi hết cả rồi. Vất vả và dùng sức nhiều, tôi mới đặt chân lên được tới cái bon tàu. Rồi lúc bấy giờ cũng đã dày dặt người người và người luôn, quá trời người luôn. Đứng trên bon tàu, tôi bỗng chợt nhớ ra là vợ con của tôi giờ này đang ở đâu vậy? Vợ tôi thì lại sắp sinh con nữa, tôi đang đứng ở đâu đây nè? Đang đứng ở đâu vậy? Vậy là tôi lại lật đật tôi tìm đường, tôi leo xuống. Xuống tàu còn vất vả hơn là có lúc leo lên nữa. Bởi vì sao? Bởi vì không có chỗ để chân nữa, có khi là phải đạp lên vai của người khác. Vậy đó, xuống đến đất rồi á, nhớ đến cái chỗ để xe, ra xe thì xe cũng đã không còn nữa. Lúc đó thì trời cũng sấm chớp ầm ầm, rồi cơn mưa ào ạt đổ tới. Đành chạy kiếm xe ôm để mà về nhà, mình mấy ướt hết như vậy đó. Rồi bước vô nhà chưa kịp nói chuyện mất xe thì bà vợ tôi cũng đã báo tin. Anh ơi, anh đi đâu suốt ngày, ở nhà ai cũng lo hết trơn á. Cụ Hương bàn giao cho ông Minh rồi đó. Trời sấm chớp dữ quá. Chắc không xong rồi anh Năm ơi. Sau này nghe nói là sáng hôm sau là ngày 30 tháng 4, tàu cũng đã nhổ neo ngay sau khi mà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Tôi đã có nhiều cơ hội để rời khỏi Việt Nam trong những giờ phút cuối cùng. Nhưng rồi lần nào tôi cũng không may mắn, rốt cuộc còn kẹt lại như nè. Thôi, đi hay ở, Âu cũng là số mệnh kìa. Mắc cơn mưa lớn, rồi lại mấy ngày hôm nay để chạy long nhong ngoài đường. Tôi bị cảm nắng. Phần lo Âu, phần thì căng thẳng mệt mỏi nữa. Cho nên tối về đến nhà là tôi cũng đã lên cơn sốt, nằm vùi, ngủ, mê mệt luôn vậy đó. Sáng ngày 29 tôi thức giấc khoảng đâu khoảng 4-5 giờ sáng như vậy đó, bởi vì cái tiếng nổ từ phía phi trường Tân Sơn Nhất vọng về. Tiếng nổ nghe như là tiếng quả tiễn, một lúc rất là lâu vậy đó. Hòa lẫn như là tiếng súng nhỏ, như là có giao tranh đâu đó. Phi trường đang bị diệt cổng pháo kích mà. Trong đêm nghe rất rõ nhiều tiếng động cơ to nhỏ của các loại máy bay đang cất cánh để mà rời phi trường. Suốt đêm qua lúc nào thức giấc tôi cũng nghe cái tiếng máy bay trực thăng bay trên đầu. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng súng nổ như là có người bắn nhau ở trong khu phố vậy đó. Sáng nay trong radio thì ông Vũ Văn Mẫu thay mặt chính phủ mới của Dương Văn Minh tuyên bố đòi quân đội Mỹ phải rút khỏi Việt Nam nội trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Suốt ngày đó, tôi nghe tiếng máy bay trực thăng di chuyển rộn ràng trên bầu trời của Sài Gòn. Trong xóm có tin đồn là Việt Cộng đã về tới Củ Chi rồi. Người thì loan tin trốn tới Phú Lâm rồi. Cả nhà lo lắng, rồi nhìn nhau. Đã quá trễ để trở về đơn vị rồi. tôi ra cửa tôi đứng quan sát dọc cái khu phố. Trẻ con thì vẫn vui chơi, chơi đùa vô tư như vậy. Nhưng mà người lớn thì ai cũng tất bật chạy đi mua sắm. Cô Tám vừa ghé xích lô vào cửa nhà với mấy bao gạo, nước mắm, mì gói. Vợ tôi thì bắt đầu gom những bộ quân phục của tôi nè, mũ nè, giày nè, cho vào ba lô và thu hết trên cái gác cao rồi đó. Còn một cái khẩu côn 45 thì tôi bọc lại trong bao ni lông rồi tôi dứt vô cái miệng cống luôn. Ngoài đường một ông thợ nhuộm người Tàu xuất hiện, gánh hai cái chiếc nồi lớn gõ cái tiếng trống long tong mời khách nhuộm áo quần. Ngày thường ông thợ nhuộm vắng khách lắm. Nhưng mà hôm nay bà con lối xóm kiên nhẫn mà đứng bu quanh ông ta nha. Trên tay thì ai cũng có một mớ áo quần lính gì đó, có cả đồ rằn ri luôn. Nhiều người cẩn thận nhờ ông thợ nhuộm luôn cho mấy cái áo màu sặc sỡ luôn nữa. Đêm nay tiếng súng nổ suốt đêm. Sài Gòn sáng rực với quả châu cả bốn góc trời kìa. Ba mươi tháng tư hình như là suốt đêm qua Sài Gòn chập chờn không có ai mà tròn giấc ngủ. Tôi không thể tôi nằm yên ở nhà mà chịu trận, mà không biết những gì đang xảy ra bên ngoài đường phố kìa. Tôi rời nhà với đôi mắt cay xè. Sài Gòn vẫn nắng chói chang kìa. Tôi ngăn tôi không cho bọn trẻ ra sân bởi vì sao vậy? Bởi vì sợ đạn nó lạc. Sáng hôm nay một chiếc trực thăng HU-1D ở bên kia đường đổ trên nóc nhà để đón thân nhân. Rồi sau đó thì đưa vướng dây điện nằm chúi đầu như là sắp rơi xuống đất kìa. Ngoài đường, cả một cái cảnh tượng hỗn loạn đang xảy ra kìa. Xe cổ xuôi ngược và chưa lúc nào mà đường phố thấy cái người đi bộ nhiều như là sáng nay cả. Nhiều người chạy trên đường với thái độ hốt hoảng. Có những thanh niên ở trần chỉ mặc một cái chiếc quần ngắn mang dép. Có khi đi chân đất nữa chứ. Khiến cho người ta nghĩ ngay đó là những cái người lính gần thủ đô Sài Gòn mới tháo bỏ quân phục trong cái giờ phút cuối cùng kìa. Tôi đi bộ dọc con đường đổ về phía Sài Gòn, theo với dòng người, mà miên man. Cùng với tất cả xe cộ chạy hỗn loạn với cái tiếng còi xe in ỏi trên đường phố kìa. Sài Gòn hối hả với những bước chân chạy loạn đầy lo âu. Nhưng Sài Gòn hình như vẫn bình thản với những cái buổi họp chợ, với những bà hộ nội trợ trở về nhà với giỏ thức ăn ở trên tay. Tiếng rau hàng vẫn lăn lảnh như mọi ngày. Còn tôi nhìn những người lính chân đất thành phố, nỗi bi phẫn dâng lên như là muốn ngộp thở. Theo dòng người, như là một người thất thần, tôi đã tới ngã tư Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, nơi mà có tượng ông Thích Quảng Đức. Tôi đứng đó ngơ ngác, tôi nhìn thiên hạ, nhìn hết đoàn xe này đến cái đoàn xe khác kẻ ngang qua kìa. Không biết trên cái đoàn xe trang bị đầy súng ống này là xe của Việt Cộng miền Nam hay hoặc là của quân đội chính quy miền Bắc đây. Đây là đoàn xe dép lùn chở đầy những thanh niên gọi là cách mạng 30 tháng 4 đón gió. Y phục thì hỗn tạp, người ngồi, kẻ đứng. Trên chiếc xe dép có một thanh niên mặc áo sọc, ngồi phía sau xe cầm loa hô lớn: đồng bào, quan hô giải phóng, đồng bào, quan hô giải phóng. Sau đó là cả một đoàn xe dép. Tôi thấy trên xe có người đang ngoắc tai tôi. Ha, thì ra đó là một cái ông sư mà áo vàng, ông gọi lớn tiếng, ông gọi mừng rỡ: anh. Giờ phút tôi đang bàng hoàng ngơ ngác giữa cảnh hỗn loạn, chưa biết rõ là ai đang ngồi trên chiếc xe ghép này. Anh ơi, lên đây. Thế rồi xe ngừng lại sát ở bên lề đường. Tôi nhìn lại thì ra đó là ông Thích Pháp Lan. Ông trụ trì một cái chùa lớn ở trên đường Hòa Hưng. Tôi nè, ông Phan Đức Châu Không Quân nè mà tôi nói ở đoạn trên với ông sư này á, cũng như là ông Thích Nhật Thường á, đều là bạn bè thân thích với nhau. Tôi nghĩ ông Thiên Quý Phật giáo này đang làm một cái cuộc cách mạng đón gió đây nè. Mặc dù ông biết tôi rồi Đại Quý Ngụy, nhưng mà vì quá thân với tôi, ông bắt xe dừng lại, rồi kêu tôi lên xe, rồi ngồi cạnh ông. Lúc đó tôi cứ lơ lơ láo láo như là kẻ mất hồn, gặp ông sư thân mến, tôi cũng chạy, tôi cũng nhảy lên luôn. Đi dọc một đoạn đường, từ đó xuôi đến Dinh Độc Lập. Nhiều thiếu niên ngồi xe dép, cắm cái cờ mặt trận, ôm M16 quên quang, chĩa súng bắn lên trời đùng 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 đùng. Xe dép của ông Pháp Lan này vừa đến đường Thống Nhất trước cửa của Dinh Độc Lập, thì một cái chiếc xe dép của Việt Cộng từ cái ngã Sở Thú cũng vừa tới luôn. Tôi thấy một người á, đâu cũng mặc quân phục màu cất ngựa, mang quân hàm thì thấy sáng chói, và hay bộ đội nhảy xuống xe, đứng trước đoàn xe tăng cũng vừa đến sát cửa thì vẫy tay như là muốn bàn chuyện. Có lẽ đây là hai cái cánh quân, một của Bắc Việt, một của Giải Phóng. Bị cản đường trên pháo tháp xe tăng, lính bộ đội bắt đầu nổ súng chỉ thiên. Đạn đã làm gãy các cành cây cổ thụ trước Dinh Độc Lập. Lá cành rơi lả tả. Tôi thấy rõ chiếc xe tăng đầu tiên của Việt Tổng tông thẳng vào cánh cửa chính. Chiếc xe sau thì hạ súng xuống bắn tầm thấp hơn. Lính Việt Cộng trên xe dép thì bỏ chạy dạt ra hai. Đó là những phát súng đầu tiên báo hiệu cho sự chấm dứt của vai trò của mặt trận giải phóng miền Nam như là một công cụ của Cộng sản Bắc Việt trong cái việc cưỡng chiếm miền Nam. Ông Đại Đức Thích Pháp Lan cũng đã vội vã bỏ xe không nói năng gì, chạy đi về cái hướng nhà thờ Đức Bà. Tôi cũng xuống xe, nhưng mà lần này thì ai đi đường nấy thôi. Và từ đó đến nay tôi cũng chưa hề có cơ hội để mà gặp lại ông nữa.
Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tĩnh đã gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của cuốn hồi ký Vượt Tu Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Đến đây thì Hoàng Tĩnh xin được tạm dừng để trở lại với quý vị trong chương trình đọc hồi ký Vượt Tu Vượt Biển của tuần sau. Cảm ơn tác giả Huỳnh Công Ánh đã viết câu chuyện này để Hoàng Tĩnh có dịp chia sẻ với quý vị đồng hương của chúng ta. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đọc hồi ký Vượt Tu Vượt Biển này. Chúc quý vị một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn.